Nếu mình không tu ngày hôm nay, cái tâm nó cứ duyên chuyện này, nó duyên chuyện kia, thì ngày hôm nay mình để cho cái việc đó nó lôi mình, thì tất nhiên ngày sau mình sẽ bị việc khác lôi đi. Thì người tục ở đây là những cái việc thế gian, người thế gian. Dù cho mình có làm việc phước thiện xã hội đi nữa, việc đó làm rất tốt, nhưng mà nếu mình không làm bằng một cái tâm tỉnh thức thì mình bị cái việc đó lôi, phải không ạ? Đó, thì đó là cái chỗ gọi là người tục lôi đi. Tất cả các việc nếu làm mà không tỉnh thức là bị việc lôi. Cho nên ngài mới gỡ tiếp, phải tự xem xa gần cái gì là việc trên mặt. Phải coi xa và gần, chuyện gì là chuyện chính. Ví dụ bây giờ mình đang làm tri sự, hoặc là mình đang một ngày trị nhật, thành ra mình cắm đầu mình làm. Ai cũng có cái tâm lý đó hết, phải không ạ? Tại vì trách nhiệm. Nhưng mà ngài nói phải xem xa gần, cái gì là việc trên mặt. Hôm nay mình thấy cái việc đó là việc quan trọng nhất rồi, phải làm cho xong. Trị nhật mà cơm không kịp giờ, đồ ăn không kịp giờ, hoặc là nấu nướng không có đàng hoàng gọn gàng là bị quở. Thành ra mình chú tâm vào việc đó, cái mình để rớt mất cái chuyện tu. Nói như vậy không có nghĩa là tu mà quên làm. Tại vì sự thực hai cái này nó tách rời nhau hay là nó là một? Nó là một. Không có phải là nghe nói cái chuyện tu là chuyện quan trọng rồi không làm và bỏ bê, không phải. Chính tu là việc làm càng tốt. Chỉ có cái quan trọng là mình có chịu nhớ mà tu hay không thôi. Đó. Cho nên cái câu đó rất hay, phải tự xem xa gần cái gì là việc trên mặt, cái gì là việc chính. Cái việc trên mặt mình á, cái mặt mình nó rất là gần, phải không? Nhưng mà không bao giờ mình thấy cái mặt mình được hết á. Nếu mà không có cái gương, trên đời này không có cái kiến thì không bao giờ mình thấy được cái mặt mình hết. Cái chỗ chân thật nó gần, gần như là cái mặt mình gần vậy đó, mà mình không thấy nó. Chính vì không thấy nó cho nên mình quên nó hoài. Còn mình cứ thấy cái này cái kia, con mắt mình thấy đủ hết và mình bị chạy ra. Đó, cho nên phải biết cái gì là việc trên mặt. Nếu hội tức là hội, nếu không hội thì giải tán đi. Đây là chỗ quyết liệt của ngài. Là tôi đã nói nãy giờ rồi đó, nói hết lời rồi. Nếu các ông hội thì ngay đây hội lấy, còn không hội thì thôi đi. Chữ đi này không có nghĩa là đi ra khỏi giảng đường đâu, mà là xách gói đi đi. Nói tới như vậy mà hội được thì ở tu tiếp, không hội thì thôi xin lui. Ngài Hoàng Bá là cái người rất là cương quyết. Đối với vị đệ tử truyền thừa của ngài thì chúng ta thấy cái tính cách cương quyết rất rõ nét. Đó là cái câu chuyện mà mình cứ nghe kể hoài của ngài Lâm Tế. Và khi ngài Lâm Tế hỏi ngài thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, tức là Phật, ý Phật ý tổ đó, thì ngài đập liền cho một gậy. Đó là thật tâm chỉ dạy. Nhưng mà ba phen ngài dạy như vậy, ba phen ngài Lâm Tế không hội. Trong khi đối với ông Bùi Hưu á, thì ngài đâu có đập gậy nào đâu. Mà ngài dạy không những một lần, mà chúng ta học truyền tâm pháp yếu với Uyển Lăng Lục, mình thấy gần như ngài lập đi lập lại, phải không ạ? À? Ngài nói lui nói tới có một chuyện à. Thì có phải là vì ông Bùi Hưu là quan cho nên ngài không dám đập và ngài ưu ái hơn không? Không phải. Vì một ông quan chưa dám bỏ quan, chưa dám bỏ sự nghiệp vợ con để đi tu, thì cái chí tha thiết có so được với ngài Lâm Tế không? Đó, như vậy là ngài tùy căn cơ ngài dạy. Thấy còn đeo mang sự nghiệp thì biết là cái tâm vì đạo nó như thế nào rồi. Còn đối với ngài Lâm Tế, bị đập một lần cũng còn tới hỏi hai lần ba lần, cho nên ngài dạy chí thiết. Tiếc thay ngài Lâm Tế không nhận ra. Và ngài Lâm Tế thế nào? Về buồn bã nói với ngài thủ tọa Trần Tôn Túc: nhờ lòng từ bi của thầy dạy tôi đến thưa hỏi hòa thượng, ba phen hỏi bị ba lần đánh, tôi tự buồn chướng duyên che đậy, không lãnh hội được thâm chỉ, nay xin từ giả ra đi. À, là buồn quá, thôi đi. Nhưng mà chúng ta lại thấy học được một điều của người xưa. Bị thầy đánh mà có trách thầy không? Đánh này là đánh đau đó nha. Đánh đau mà hiểu thì tạ ơn thầy đã đành. Còn đây đánh đau mà không hiểu, còn tưởng là mình có lỗi nữa, nhưng mà không hề dám trách, chỉ nói là tôi tự buồn chướng duyên che đậy, không lãnh hội được thâm chỉ, là chỉ tự trách mình thôi. Và thấy không đủ duyên thì xin đi. Tới sau đó đến ngài Đại Ngu, theo cái lời chỉ của chính ngài Hoàng Bá, thì khi tới ngài cũng còn kẹt nơi cái chỗ chưa hiểu đó. Thì mới thưa là con ba phen hỏi đại ý Phật Pháp, ba lần bị đánh, chẳng biết con có lỗi hay không lỗi. Thì chúng ta mới thấy một cái điều nữa là cái bản ngã nó dính khắn mình ghê lắm. Ông thầy chỉ là ông thầy chỉ cái minh mông bao la, phải không? Nhưng mà luôn luôn mình cảm thấy tại sao lại đánh mình? Mình có lỗi mới đánh chứ. Chúng ta để ý trong cái sự đời thường của mình cũng vậy. Khi ai nói gì một câu cái mình nói tại sao lại nói tôi như vậy? Phải không? Cái tôi nó hiện lên đầu tiên trong mọi chỗ. Thì những cái dấu vết này nếu không khéo nghiên cứu thì mình thường chấp nhận như sự tự nhiên, chứ không biết phản tỉnh để mà tiến tu. Mình nghĩ là mình biện bạch hoặc là mình chạy tội là chuyện tự nhiên. Thì ngày nay vì mình còn phạt thì tạm như vậy, nhưng mà đừng có cho đó là tự nhiên, mà phải biết đây là cái tâm chấp ngã. Thì cứ như vậy dần dần mình mới tu tiến được. Và sau khi nghe cái câu đó thì ngài Đại Ngu mới nói: bà già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ chỗ tột khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi. À, như vậy cái đánh đó không phải vì lỗi hay vì gì hết, mà chỉ cái chỗ thật. Thì ngay đó ngài Lâm Tế ngộ. Và ngộ rồi thì ngài nói ngay: xưa nay Phật Pháp Hoàng Bá không có nhiều. Thì ngay cái câu đó ngài Đại Ngu liền nắm đứng lại và bảo: con quỷ đá dưới sàn, vừa nói có lỗi không lỗi, giờ lại nói Phật Pháp của Hoàng Bá không nhiều, ngươi thấy đạo lý gì, nói mau, nói mau. Chúng ta thấy cái thủ thuật của các bậc tác gia, vừa ngộ một cái thì sau đó thường là cái tình ý thức, cái tâm tình ý thức nó lại khởi lên liền. Cho nên mấy ông thầy nắm ngay liền và nói những câu rất mạnh: con quỷ đá dưới sàn, ngươi thấy đạo lý gì, nói mau, nói mau. Thì nếu dồn tới như vậy mà không thật ngộ thì bí liền, phải không ạ? À? Nếu lúc mà nghe người ta dồn mà mình không có sống được chỗ đó thật thì mình lại lấy cái tình thức để đối đáp là trật liền. Nhưng mà ngài Lâm Tế là thứ thiệt, cho nên liền cho vào hông Đại Ngu ba thôi. Đó là không có rời cái chỗ vừa nhận được. Ngài Đại Ngu buông ra nói: thầy của ngươi là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì việc của ta. Đó, như vậy là nhận rồi đó. Nhận và nói là trở về thầy đi. Thì sư mới tự tạ ngài Đại Ngu trở về Hoàng Bá. Thì ông thầy vừa thấy sư trở về, quở liền: cái kẻ này đến đến đi đi, biết bao giờ mới liễu ngộ. Thì mình cứ xách túi rồi mình xin đi, rồi mai mốt mình xin về chắc cũng bị quở kiểu này.